Kiếm đạo độc tôn, chương 1297, Cổ Tinh Tuyết thách đấu Diệp Trần thượng, góc truyện audio.com, đấu với Diệp Trần, không biết Thích Hồng Nhan muốn khiêu chiến ai đây, chắc là không phải lôi đài chủ của lôi đài số 1A. Đúng vậy, rất không có khả năng, nếu nàng thất bại khi khiêu chiến lôi đài chủ số 1 thì cũng chỉ còn lại có một cơ hội mà thôi, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như vậy, ta xem ra đến 9 thành 9 là không phải lôi đài số 1 rồi. Có đạo lý, Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết còn chưa ra tay thì Thích Hồng Nhan có khả năng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, về phần cùng với lôi đài chủ số 1 phân cao thấp đằng sau đó còn rất nhiều cơ hội. Mọi người hết sức tò mò đối với việc Thích Hồng Nhan muốn khiêu chiến ai. Vù, trên khán đài phía tây, thân hình Thích Hồng Nhan lóe lên, lướt đến trên lôi đài số 2. Mà lôi chủ lôi đài số 2 chính là Hắc Vũ Báo Vương của Chu Tức Tinh Vực, trên Thiên Vương bảng có bài danh thứ 24. Trong trận chiến trước đó, Hắc Vũ Báo Vương đã đấu cùng lôi đài chủ số 2, bạo phát ra tốc độ tương đối đáng sợ, xét về khía cạnh tốc độ đơn thuần mà nói, đoán chừng tại Thiên Vương bảng ít nhất hắn cũng có thể được xếp đến 5 vị trí cao nhất. Thích Hồng Nhan lựa chọn khiêu chiến hắn cũng không thể lý giải nhiều được. Không may rồi, rõ ràng là chọn ta. Hắc Vũ Báo Vương cười khổ. Trong 10 cái lôi đài, Thanh Long Tinh Vực đã chiếm được 3 cái, Bạch Hồ Tinh Vực chiếm được 3 cái, Chu Tức Tinh Vực chiếm được 3 cái, Huyền Vũ Tinh Vực là ít nhất, chỉ có một, đoán chừng đối phương cũng muốn chèn ép nhuệ khí của Chu Tức Tinh Vực, dù sao trước nay Chu Tức Tinh Vực so với Thanh Long Tinh Vực cùng Bạch Hồ Tinh Vực thì yếu hơn không biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại có thể cùng bọn họ cân sức ngang tài, kể ra cũng có chút vận khí, nhưng vì cái gì mà bọn hắn không chọn Diệp Trần, nếu làm như vậy sẽ có chút mạo hiểm, mà vì sao lại không chọn Mỹ Đỗ Toa, đoán chừng bởi vì Mỹ Đỗ Toa là nữ nhân, cho nên đành phải chọn Hắc Vũ Báo Vương. Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, 3 năm qua ta so với kẻ có bài danh trước 10, có bao nhiêu chênh lệch. Oán trời trách đất không phải là phong cách của Hắc Vũ Báo Vương, chiến ý của hắn trước nay chưa từng tăng vọt thì nay đã bắt đầu bạo tăng, không phải bất luận kẻ nào cũng đều có cơ hội cùng tồn tại có bài danh trước 10 giao thủ đấy. Thật xin lỗi, chọn ngươi chính là lựa chọn tốt nhất của ta. Thích Hồng Nhan bất đắc dĩ nói. Nàng không chọn Thanh Long Tinh Vực chủ yếu là vì nhóm người Bạch Hồ Tinh Vực có suy nghĩ Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết có thực lực cường đại vô cùng, nếu như bọn hắn đi khiêu chiến Thanh Long Tinh Vực như vậy sẽ khó bảo toàn việc Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết sẽ không vì Thanh Long Tinh Vực mà xuất đầu khiêu chiến Bạch Hồ Tinh Vực bọn hắn đấy, cho nên đành phải nhặt lấy quả hồng mềm kia thôi. Ra tay đi, Hắc Vũ Báo Vương tâm tình bình phục lại. Được, Thích Hồng Nhan cũng không dài dòng, ánh mắt của nàng lập tức lạnh như băng, bạch tóc dài màu vàng kim không gió mà lay động tạo cho người khác một loại cảm giác yêu dị khắc nghiệt. Bạch Kim Ma Nữ Thích Hồng Nhan có bài danh thứ 9 trên Thiên Vương bảng, là một nhân vật thập phần khó chơi và đáng sợ, nghe thiên hạ nói, mái tóc dài màu bạch kim của nàng có thể cắt nát cả một ngôi sao. Vèo, thân ảnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa Thích Hồng Nhan đã đến trước người Hắc Vũ Báo Vương, bàn tay trắng noãn như ngọc của nàng hướng phía trái tim của hắn hái. Góc truyện audio.com, xuống, không biết vì lý do gì mà trái tim Hắc Vũ Báo Vương kịch liệt đập mạnh, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang cầm lấy trái tim của hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt qua liền có thể để cho trái tim của hắn bị bạo liệt. Bạch Kim Ma Nữ hái tâm thủ, đồng dạng là một đại sát chiêu đáng sợ vô cùng, bất quá, Hắc Vũ Báo Vương dù sao cũng là Hắc Vũ Báo Vương, tốc độ của hắn chỉ có giải rác mấy người có thể so sánh, không thấy hắn làm ra động tác gì nhưng cả người bỗng nhiên biến mất, bàn tay Thích Hồng Nhan liền chụp vào không gian trống rỗng. Tốc độ đúng là nhanh thật, Thích Hồng Nhan ha ha cười cười, một đám tóc màu bạch kim trên đầu nàng đột nhiên dài ra triền trụ giữ lấy một nấm đấm đang từ sau lưng nàng công tới, nguyên lai, Hắc Vũ Báo Vương bằng vào tốc độ kinh người đã thoát chiêu và nảy ra ý định tập kích Thích Hồng Nhan từ sau lưng, nhưng rất hiển nhiên, Thích Hồng Nhan có cảm ứng thập phần nhạy cảm, nên Hắc Vũ Báo Vương đã rơi vào thế thất thủ khi nấm đấm của mình bị đám tóc quấn lấy. Thích Hồng Nhan, 3000 bạch kim tơ của ngươi cũng rất lợi hại đấy. Bàn tay bị cuốn lấy, Hắc Vũ Báo Vương nhếch miệng cười cười, cả người vặn vẹo tiêu tán, nguyên lai chỉ là ảo ảnh biến hóa ra. À hát, xem ra ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi. Mái tóc dài bạch kim sắc trên đầu Thích Hồng Nhan bay múa, hệt như là hơn mấy trăm ngàn con rắn dài màu trắng đang lao ra bốn phương tám hướng vậy, chúng lao đến chỗ nào thì ảo ảnh của Hắc Vũ Báo Vương tại chỗ đó bị nghiền nát, trong nháy mắt toàn bộ ảo ảnh Hắc Vũ Báo Vương đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất bản thể thật. Giống, Hắc Vũ Báo Vương biết rõ phải động thủ thật sự rồi, bằng không, hắn sẽ bị thua rất nhanh. Kinh hãi khí tức trên người bộc phát rồi chợt nội liễm về trong cơ thể, Hắc Vũ Báo Vương hóa thân thành một báo nhân to lớn, sau lưng có một đôi cánh chim màu đen. Là ma yêu cảnh giới, Hắc Vũ Báo Vương cũng đã đạt tới ma yêu cảnh giới rồi. Mà yêu cảnh giới tuy cùng ngang hàng với vô ngã cảnh giới tầng thứ hai, nhưng trong thực chiến lại kém hơn không ít. Vô ngã cảnh giới có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn, còn ma yêu cảnh giới lực lượng thì chỉ ở một mức nào đó mà thôi, còn trên sự khống chế, như trước vẫn ở vào yếu thế, nhưng bất kể là nói thế nào thì ma yêu cảnh giới cũng không phải ai cũng có thể đạt tới, lực lượng tăng phúc không nhỏ chút nào. Như vậy mới thú vị chứ? Thích Hồng Nhan trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại thời điểm Thích Hồng Nhan cùng Hắc Vũ Báo Vương chiến đấu, ở một chỗ khác Lam Tiên Nhi cùng với một cao thủ có bài danh thứ 88 trên Thiên Vương bảng chiến đấu, người này đến từ Thanh Long Tinh Vực được xưng tụng là Tia Chớp Thương Tào Hoan, một kẻ sử dụng thương pháp có tốc độ nhanh như tia chớp vũ trụ, người bình thường phản ứng không kịp liền sẽ bị hắn đâm một thương xuyên thủng cổ họng. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại. Tốt lắm, thật không thể tưởng được ngươi là một kẻ vô danh, lại rõ ràng có thể vượt qua mấy trăm chiêu của ta, như vậy đã đầy đủ tự hào rồi. Tào Hoan sắc mặt có chút khó coi, hắn là cao thủ có bài danh thứ 88 trên Thiên Vương bảng, mà đối phương bất quá chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Trận chiến này có chỗ không đúng như hắn mong muốn, vốn là nên chấm dứt rất nhanh nhưng không có ngờ tới lại kéo dài đến bây giờ. Được khích lệ như vậy thật vui, nhưng Lam Tiên Nhi ta còn. gocchuyenaudio.com Muốn tiếp tục lấn tới vài bước, Lam Tiên Nhi không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói. Ngươi nằm mơ à, Tào Hoan trên người bắn ra khí tức kinh hãi, thoáng cái tiến vào đến vô ngã cảnh giới, tóc của hắn biến dài ra không ít, đồng tử cũng hóa thành màu bạc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tào Hoan động thủ thật rồi, thắng bại đã phân định. Bọn người Thanh Long Tinh Vực cảm thấy cuộc chiến đã đến hồi phân thắng bại. Chưa hẳn đâu, có người phản bác, trên sàn đấu, trên người Lam Tiên Nhi đồng dạng bắn ra một cỗ khí tức kinh hãi, mái tóc dài màu xanh da trời của nàng bay múa và nhanh chóng biến dài ra, đồng tử mắt cũng biến đổi thành màu bạc. Đồng dạng cũng là vô ngã cảnh giới. Nàng ta đã tiến nhập vào vô ngã cảnh giới sao? Kinh Hồng công tử cùng Lam Tiên Nhi lựa chọn tu luyện cùng một con đường, trong mắt của hắn giờ đây tràn đầy kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng, ngoại trừ mình ra thì trên Hỏa Điểu Tinh có lẽ không có ai khác có thể tiến vào vô ngã cảnh giới. Trong nội tâm dần dần sinh ra bất ổn, Tào Hoan bạo giống một tiếng rồi tung ra vô số tia chớp thương ảnh hướng phía Lam Tiên Nhi kích bắn xuyên qua tựa như một chiếc đuôi của khổng tước vậy. Khổng tước hoa vĩ, đây là một sát chiêu của Tào Hoan. Bất luận là sát chiêu gì thì cũng đều có sơ hở, càng hoa lệ chừng nào thì càng có nhiều sơ hở không cách nào che giấu được. Những lời dạy của Diệp Trần như vẫn còn vang vọng bên tai. Nhà à, Lam Tiên Nhi khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay huy vũ, nàng dùng một kiếm chiêu cơ bản nhất đánh trả, lập tức vào thời điểm gần như bị vô số tia chớp thương ảnh bao phủ, thân hình Lam Tiên Nhi đã lóe lên, tránh được chỗ công kích cường thịnh nhất, tuy nhiên lại bị gãy đi một cánh tay trái, nhưng như vậy cũng là đủ rồi, xoẹt một kiếm chém ra, kiếm quang màu đỏ chém về phía trung ương của sát chiêu khổng tước hoa vĩ. Tam trọng kình, lá rơi chạm, đinh, khổng tước hoa vĩ đã bị phá mất, tay phải Tào Hoan liền run lên. Phong bạo long thần hỏa, lập tức Lam Tiên Nhi tung ra sát chiêu thứ hai, phong bạo được hỏa diễm trợ thế làm uy lực của sát chiêu tăng lên đột biến, so với lúc cùng Diệp Trần luận bàn thì vòi rồng lửa này đã được giảm đi rất nhiều biến hóa mà tập trung mạnh vào lực đạo tựa như một vòng rồng màu đỏ thẫm lao xuyên qua thân thể Tào Hoan. Phốc, sau một khắc cả người Tào Hoan đã hóa thành một bộ xương khô. Lam Tiên Nhi thắng, sau khi chiến thắng Tào Hoan, Lam Tiên Nhi thoáng cái từ hạng người vô danh đã trở thành người nổi tiếng, tin tưởng sau lần thần chi thí luyện này chấm dứt, đồng thời cũng là thời điểm Thiên Vương bảng đổi mới, Lam Tiên Nhi nhất định có thể đạt được một danh ngạch trên đó, về phần có thể xếp đến vị trí bao nhiêu thì còn phải xem nàng có thể tiếp tục tiến bộ hơn hay không, dù sao Tào Hoan chỉ có vị trí thứ 88 ở lần Thiên Vương bảng trước nhưng lần này có thể tiến vào hay không thì lại là vấn đề khác. Ngoại trừ Lam Tiên Nhi, Kinh Hồng công tử lần này cũng bỗng nhiên nổi tiếng, hắn có bài danh thứ 94 Thiên Vương bảng nhưng lại có thể đánh bại Roi Sắt Vương có bài danh thứ 82, như vậy Hỏa Điểu Tinh thoáng cái xuất hiện hai cao thủ, điều này không thể không khiến người ta khiếp sợ, dù sao số người nổi tiếng Thiên Vương bảng của Chu Tức Tinh Vực cũng tựu chừng 20 người, mà Chu Tức Tinh Vực có chừng hơn 1.000 khỏa sinh mệnh sao, nhưng hơn 9 thành trong đó đều không có nổi một người. gocchuyenaudio.com, nào có chiến lực Thiên Vương bảng? Bất quá kế tiếp Kinh Hồng công tử đã thất bại khi thua trên tay của Ngân Roi Vương. Trong các thiên tài trẻ tuổi của tứ đại sinh mệnh tinh vực tại khu vực lôi đài này, có ba người mạnh nhất theo thứ tự là Roi Sắt Vương, Ngân Roi Vương cùng với người mạnh nhất là Kim Tiên Vương. Ngân Roi Vương có bài danh thứ 57, Kinh Hồng công tử bị bại cũng không oan uổng. Sau khi Kinh Hồng công tử thất bại, vận may của Hỏa Điểu Tinh tựa hồ cũng dừng lại ở đây. Lam Tiên Nhi ngay sau đó bị đánh bại bởi Châu Chấu Thạch Lưu Vũ có bài danh thứ 51, đối phương xuất quỷ nhập thần vô cùng, Lam Tiên Nhi căn bản không cách nào tới gần và bị bại thập phần thê thảm. Bất quá đây cũng là bởi vì nàng đã ngủ say suốt 5 năm, nếu như 5 năm qua nàng không bị như vậy, lại gặp được Diệp Trần, chắc chắn thực lực của nàng có thể tăng lên tới một cảnh giới khác đấy. Bên này Diệp Trần, Hắc Vũ Báo Vương cuối cùng đã thua ở trên tay Thích Hồng Nhan. Thích Hồng Nhan có thể xếp đến vị trí thứ 9 Thiên Vương bảng, đây cũng không phải hư danh hay nói chơi, Hắc Vũ Báo Vương thậm chí còn không khiến cho Thích Hồng Nhan phải tiến vào vô ngã cảnh giới, trực tiếp bị mái tóc bạch kim sắc treo cổ. Sau khi thất bại, Hắc Vũ Báo Vương cũng không bị đả kích, trực tiếp đi khiêu chiến Lôi Đài số 8, Lôi Đài chủ của Lôi Đài số 8 là một người của Bạch Hồ Tinh Vực. Bằng vào tốc độ cao siêu cùng thực lực mạnh mẽ, cuối cùng Hắc Vũ Báo Vương đã trở thành Lôi Đài chủ số 8. Nhưng như trước hắn lại gặp nguy hiểm bởi Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết của Thanh Long Tinh Vực cùng thiếu niên ngăm đen của Huyền Vũ Tinh Vực vẫn còn chưa ra tay. Thiếu niên ngăm đen kia có thực lực không biết thế nào, tạm thời không nói đến, nhưng nếu Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết chọn đúng hắn thì chắc chắn Hắc Vũ Báo Vương không có một chút lòng tin nào có thể chiến thắng đối phương, chỉ có bất lực cảm thán thời vận kém cỏi mà thôi. Thiếu niên ngăm đen như trước vẫn không ra tay, mọi người lúc này đều hướng về phía Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết. Vèo, quang điện màu xanh hiện lên, Cổ Tinh Tuyết xuất hiện tại bên trên Lôi Đài số 1. Nàng lựa chọn khiêu chiến Diệp Trần, Lôi Đài chủ của Lôi Đài số 1. Cũng đúng, dùng vào thực lực của Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết có bài danh thứ 4 trên Thiên Vương bảng, nếu như e ngại tránh né Lôi Đài số 1 thì sẽ để cho bao nhiêu người ở đây cảm thấy nàng e ngại Diệp Trần, mà chính nàng cũng cho là như vậy đấy, với tư cách là thiên tài, có thể thua nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi, thà chết đứng còn hơn nằm để sống, bởi vậy nàng đã chọn cách đầu tiên. Huống chi thực lực mà Diệp Trần bày ra vẫn còn không cách nào làm cho nàng triệt để động dung. Quả nhiên là vậy, trên Lôi Đài số 2 Thích Hồng Nhan cười cười. Là chọn Diệp Trần sao? Mỹ Đỗ Toa cùng Hắc Vũ Báo Vương đều nhìn qua. Cách chương.